Sau đây, mời quý thính giả theo dõi bản tin tóm lược với Khánh Ngọc và Nguyên Khải.
Thưa quý thính giả, vào ngày 24 tháng 2, 2022, Putin chính thức phát động cuộc xâm lược Ukraine, dự định trong 48 giờ quân đội Nga phải làm chủ được thủ đô Kyiv, loại bỏ được chính phủ của Tổng thống Zelensky, từ đó dựng lên một chính phủ thân Nga, biến nước này thành chư hầu như Belarus. Nhưng sau 10 ngày, mục tiêu trên không đạt được như ý, sức kháng cự kiên cường của người dân Ukraine cho thấy cuộc chiến sẽ kéo dài và chưa biết sẽ diễn tiến ra sao. Để quý thính giả có cái nhìn bao quát, Khánh Ngọc và anh Nguyên Khải xin tóm lược một số yếu tố quan trọng liên quan đến cuộc chiến hiện nay như sau. Thưa anh Nguyên Khải, sự tương quan lực lượng giữa Ukraine và Nga chênh lệch ra sao thưa anh?
Xin thưa với chị và quý thính giả, là sự khác biệt rất là xa, thưa chị. Nguyên Khải chỉ xin đưa ra vài con số như sau. Về mặt ngân sách quốc phòng của Ukraine là 5,4 tỷ Mỹ kim so với 61,7 tỷ Mỹ kim của Nga. Về mặt quân đội chính quy thì Ukraine chỉ có khoảng 196.000 quân, trong khi đó Nga có đến 900.000 quân. Về xe cơ giới thì Ukraine chỉ có 12.303, trong khi đó Nga có đến 30.202 chiếc. Về xe tăng, Ukraine chỉ có 2.596 chiếc, trong khi đó Nga có đến 12.420 chiếc. Về trọng pháo thì Ukraine có 3.107 chiếc, trong khi đó Nga có đến 14.145 chiếc. Về hỏa tiễn đủ loại thì Ukraine chỉ có 490 chiếc, trong khi đó Nga có đến 3.391 chiếc. Về phi cơ đủ loại thì Ukraine chỉ có 318 chiếc, trong khi đó Nga có đến 4.173 chiếc. Về chiến đấu cơ thì Ukraine chỉ có 69 chiếc, trong lúc đó Nga có đến 772 chiếc. Về trực thăng, Ukraine có 34 chiếc, trong lúc đó Nga có đến 544 chiếc. Về tàu chiến đủ loại thì Ukraine có 38 chiếc, trong khi đó Nga có đến 605 chiếc. Vâng, thưa chị, với sự chênh lệch quá xa như vậy về lực lượng giữa hai bên, thì Putin luôn nghĩ là họ sẽ thôn tính được Ukraine trong vòng vài ngày. Nhưng sự thật đã không phải là như vậy.
Đúng vậy thưa anh, cho đến hôm nay, tổn thất nhân mạng và phương tiện chiến đấu về phía Ukraine được ghi nhận là Nga đã phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng gồm phi trường, bến cảng, nhà kho chứa vũ khí, quân tiếp liệu, kho chứa nhiên liệu của Ukraine, ném bom vào các cơ sở chỉ huy quân, hệ thống phòng không, trọng pháo của Ukraine, kể cả nhà máy điện nguyên tử lớn nhất châu Âu là Zaporizhia. Về thương vong, có 4.100 lính Ukraine tử thương, 331 thường dân thiệt mạng và 675 bị thương, nhưng ước tính con số chính thức phải trên 2.000, không có nguồn tin độc lập nào xác định được con số này.
Trong khi đó thì thưa chị và quý thính giả, cái tổn thất về phía Nga đó thì lớn hơn rất là nhiều. Ngoài việc thiếu tướng Andrei Shukovetsky là phó tư lệnh quân đoàn 41 Liên hiệp Quân khu Trung ương của Nga đã bị bắn chết, thì còn có đến 9.166 quân Nga chết trận. Thiệt hại về chiến cụ thì gồm có 939 thiết bị chiến đấu, 404 xe cơ giới, 251 xe tăng, 105 hệ thống pháo, 60 xe chở nhiên liệu, 50 hệ thống phóng hỏa tiễn, 37 trực thăng, 33 máy bay, 18 hệ thống phóng hỏa tiễn, 3 drone, 2 thuyền cao tốc. Những con số này nó cũng thay đổi theo từng giờ. Thưa chị, có thể nói là ngoài sự chiến đấu kiên cường của quân đội Ukraine, chúng ta phải nói đến toàn dân Ukraine cũng đã đồng lòng cầm súng bảo vệ quê hương của họ. Song song với sự việc đó, thì sự yểm trợ quốc tế cũng rất mạnh mẽ, có phải vậy không thưa chị?
Vâng, thưa anh, cho đến hôm nay chúng ta có thể ghi nhận sự yểm trợ cho Ukraine của cộng đồng quốc tế như sau. Hoa Kỳ 350 triệu Mỹ Kim vũ khí, Liên minh châu Âu 502 triệu Mỹ Kim, Vương quốc Anh cung cấp vũ khí phòng thủ, Pháp yểm trợ hệ thống phòng không và vũ khí kỹ thuật số, Hà Lan tặng 200 hỏa tiễn phòng không và 50 vũ khí chống tăng, Đức 1.000 vũ khí chống tăng và 500 hỏa tiễn đất đối không, Canada 394 triệu Mỹ kim vũ khí, Thụy Điển 5.000 vũ khí chống tăng, Na Uy thì có 2.700 vũ khí chống tăng, Đan Mạch áo giáp và tới 2.000 vũ khí chống tăng, Phần Lan 1.500 bệ phóng hỏa tiễn, 2.500 súng trường tấn công, đạn dược và thực phẩm, Bỉ súng trường tự động, vũ khí chống tăng và nhiên liệu. Còn nữa, Bồ Đào Nha thì có kính nhìn đêm, áo chống đạn, nón cối, lựu đạn, đạn dược và súng trường.
Thưa quý thính giả, đó là một vài số liệu căn bản cho đến ngày hôm nay về cuộc xâm lăng Ukraine của Nga. Đài Đáp Lời Sông Núi sẽ cập nhật tin tức về sự việc này trong chương trình phát thanh hàng ngày đến với quý thính giả.
Sau đây, Khánh Ngọc mời quý thính giả theo dõi phần tin tức như thường lệ. Anh Quốc ghi nhận số nô lệ hiện đại cao kỷ lục, nạn nhân người Việt đứng thứ ba. Một thống kê mới công bố vào ngày 3 tháng 3 của Bộ Nội vụ Anh cho biết nước này đã ghi nhận số người bị nghi là nạn nhân buôn người cao kỷ lục trong hơn một thập niên qua. Trong đó, số nạn nhân người Việt Nam cao thứ ba, chỉ sau số người bản xứ và người Albania. Báo cáo của Anh cho biết, tổng cộng có 12.727 nạn nhân tiềm tàng của nạn buôn người, nô lệ và cưỡng bức lao động đã được xác định vào năm 2021, tăng 10.601 người so với năm trước đó và 10.611 người so với năm 2019. Đây là con số cao nhất kể từ khi hồ sơ thống kê của Anh được bắt đầu thực hiện vào năm 2009, với 552 người được xác định khi đó. Trong số nạn nhân được xác định vào năm ngoái, có 9.790 là nam giới và 2.923 là nữ giới. Nhưng điều đặc biệt đáng lo ngại là có đến gần một nửa số nạn nhân, tức 5.468 là trẻ em. Báo cáo cho biết thêm rằng số người đến từ Việt Nam đông thứ ba trong tổng số nạn nhân buôn người ở Anh vào năm ngoái, chỉ sau người Anh và người Albania.
Ba tướng quân đội Việt Nam bị đề nghị kỷ luật trong vụ khít Việt Á. Vào thứ Sáu, ngày 4 tháng 3, Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa đưa ra kết luận về những sai phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Quân y liên quan đến vụ kit xét nghiệm cúm Vũ Hán của công ty Việt Á. Những cá nhân thuộc Học viện Quân y bị xác định có sai phạm bao gồm Chính ủy Trung tướng Nguyễn Viết Lượng, Giám đốc Học viện Trung tướng Đỗ Quyết, Phó Giám đốc Học viện kiêm Giám đốc Viện Nghiên cứu Y dược Học quân sự, Thiếu tướng Hoàng Văn Lương cùng hai sĩ quan cấp tá.
Trung Cộng tập trận ở Biển Đông gần bờ biển Việt Nam. Chính phủ Trung Cộng loan báo Hải quân nước này đang tiến hành diễn tập quân sự kéo dài hơn một tuần ở Biển Đông, tại khu vực giữa tỉnh Hải Nam ở miền Nam và Việt Nam. Bắc Kinh cũng cảnh báo các tàu biển tránh xa. Trong một thông cáo vào cuối ngày thứ Sáu, Cục Hải sự Hải Nam nói các cuộc tập trận sẽ bắt đầu từ cùng ngày và kéo dài đến ngày 15 tháng 3. Cơ quan này cung cấp tọa độ cho một khu vực nằm giữa thành phố Tam Á trên đảo Hải Nam và thành phố Huế của Việt Nam. Tam Á là nơi đặt một căn cứ hải quân lớn của Trung Cộng. Bộ Ngoại giao Việt Nam vẫn chưa có phản hồi về sự kiện này. Trung Cộng tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ vùng biển có tranh chấp ở Biển Đông, nơi các tuyến đường vận tải lớn đi qua và đã xây cất các đảo nhân tạo và sân bay trên một số bãi đá ngầm và đảo nhỏ của mình, gây lo ngại cho nhiều nước trong khu vực và Hoa Kỳ.